Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 29 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Úc đối mặt với bài toán năng lượng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Hãng tin Yahoo News đưa tin, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây đang thúc đẩy nhu cầu khổng lồ về trung tâm dữ liệu, kéo theo lo ngại về tiêu thụ điện năng. Giám đốc điều hành công ty NetDC, ông Craig Scorchi nói rằng, Úc có cơ hội trở thành trung tâm dữ liệu hàng đầu khu vực nếu giải quyết được bài toán năng lượng ba vấn đề là vừa sạch, vừa ổn định và vừa rẻ. Ông nhấn mạnh, tất cả các nguồn năng lượng phát thải thấp, kể cả điện hạt nhân, đều cần được cân nhắc. Dự báo cho thấy đến năm 2035, các trung tâm dữ liệu có thể chiếm hơn 10% lượng điện tiêu thụ của Úc. Trong khi đó, chính phủ liên bang tiếp tục đặt mục tiêu cắt giảm phát thải từ 62% đến 70% vào năm 2035. Tập trung thúc đẩy ngành công nghiệp xanh và sản xuất thép ngay tại Úc. Tuy nhiên, phe đối lập chỉ trích kế hoạch khí hậu của chính phủ lao động và cho rằng chính phủ chưa minh bạch về chi phí kinh tế khi thực hiện các cam kết giảm phát thải. Hãng tin Yahoo News cho hay, tranh cãi về hạt nhân và chính sách khí hậu đang tiếp tục làm nóng diễn đàn năng lượng quốc gia trong bối cảnh nhu cầu năng lượng cho trí tuệ nhân tạo ngày càng gia tăng. Chính quyền bang Victoria đang tài trợ chương trình nghiên cứu mới tại cơ sở nghiên cứu Hamilton Smart Farm thuộc tổ chức Agriculture Victoria, ứng dụng công nghệ thế hệ mới để giúp nông dân Úc chăn nuôi đàn cừu khỏe mạnh và hiệu quả hơn. Giám đốc phụ trách nông nghiệp Ross Spence cho biết chương trình nghiên cứu Multimix đã khởi động nhằm tìm ra tổ hợp đồng cỏ nhiều loài phù hợp nhất cho sản xuất thịt cừu ở Úc, vừa nâng cao năng suất vừa giảm khí thải methane. Chính quyền bang sẽ đầu tư 2,4 triệu đô la cùng với sự đóng góp từ các tổ chức khác, đưa tổng kinh phí lên 5,5 triệu đô la cho chương trình 3 năm. Theo hãng tin Premier, chương trình sẽ thử nghiệm lợi ích của đồng cỏ đa loài so với loại cỏ chủ yếu hiện nay là perennial ryegrass. Các loại cỏ phối trộn này có khả năng bén rễ sâu hơn, cần ít phân bón hơn và có thể góp phần giảm phát thải methane từ cừu và bò. Hiện 25 hectare đồng cỏ thí nghiệm đã được gieo tại cơ sở Hamilton Smart Farm và sẵn sàng cho cừu chăn thả. Đây là bước đi mới trong chiến lược nghiên cứu nông nghiệp tiên tiến của chính quyền bang, hợp tác với nông dân và các tổ chức nghiên cứu để tìm ra giải pháp thích hợp trong điều kiện khí hậu ngày càng khô hạn. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland đang triển khai kế hoạch dài hạn để đảm bảo người dân Victoria tiếp tục được tiếp cận nguồn nước hợp lý và ổn định trong bối cảnh dân số tăng và khí hậu ngày càng khô hạn. Giám đốc đặc trách nguồn nước Gail Tierney hồi tuần trước đã công bố kế hoạch an ninh nguồn nước nhằm xem xét các giải pháp duy trì nguồn nước đạt chuẩn quốc tế, trong khi nhu cầu dự báo sẽ tăng thêm 95 tỷ lít mỗi năm trong thập kỷ tới, ngay cả khi nhà máy khử mặn hoạt động hết công suất. Kế hoạch đề xuất nhiều giải pháp gồm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, mở rộng việc dùng nước mưa và nước tái chế cho các mục đích sử dụng trong gia đình, bổ sung nguồn trữ bằng nước tái chế tinh khiết và cân nhắc mở rộng công suất khử mặn. Một nhóm đặc nhiệm an ninh nguồn nước gồm các chuyên gia và cựu bộ trưởng sẽ rà soát các lựa chọn này, tham vấn cộng đồng và báo cáo chính phủ vào năm 2027. Bên cạnh đó, các quy định tiết kiệm nước cũng sẽ được xem xét để đảm bảo phù hợp với điều kiện khô hạn hiện nay và giúp bảo tồn nguồn nước uống. Tiểu bang Victoria đang chuẩn bị nới lỏng thủ tục để thu hút thêm giáo viên nước ngoài nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân sự trong trường học. Theo Viện Giảng dạy Victoria, số hồ sơ xin công nhận bằng cấp từ nước ngoài đã tăng hơn 500% trong giai đoạn 2021-2024, chủ yếu từ Vương quốc Anh và Mỹ. Các đề xuất mới bao gồm dịch vụ thẩm định trước cho ứng viên, hướng dẫn riêng theo từng quốc gia và công nhận cả kinh nghiệm giảng dạy bên cạnh bằng cấp. Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll khẳng định cải cách sẽ giúp trường học yên tâm hơn khi tuyển dụng và đảm bảo mọi học sinh đều có giáo viên chất lượng cao. Song song đó, chính quyền bang cũng sẽ chấm dứt lỗ hổng, cho phép giáo viên từ Tây Úc chỉ cần bằng một năm vẫn được dạy ở trường công lập Victoria, vốn thấp hơn chuẩn 4 năm của tiểu bang. Ngoài ra, Viện Giảng dạy Victoria muốn đơn giản hóa quá trình giấy phép giảng dạy tạm thời cho những trường cần giáo viên đặc thù như trường dạy song ngữ hoặc trường có tôn giáo. Phát biểu với hãng tin The Age, giám đốc của Viện Giảng dạy Victoria Martin Fletcher cho biết, Những thay đổi này sẽ giảm gánh nặng thủ tục, tăng tính minh bạch và hỗ trợ xây dựng lực lượng giáo viên đa dạng, có năng lực. Đồng thời, ông Fletcher nhấn mạnh rằng Victoria cần thu hút giáo viên quốc tế, nhưng không được hạ thấp tiêu chuẩn nghề nghiệp. Lực lượng cảnh sát thuộc đơn vị điều tra hình sự Melbourne đang làm rõ nguyên nhân cái chết của một phụ nữ sau vụ việc xảy ra tại một căn hộ ở khu vực trung tâm Melbourne hồi đầu tuần trước. Lực lượng khẩn cấp đã được gọi đến đường Burley Street vào khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 9 khi có thông tin cho rằng một phụ nữ mang theo dao đã đột nhập vào một căn hộ. Người phụ nữ này đã yêu cầu những người trong nhà giao nộp tài sản trước khi bị một nam và một nữ trong căn hộ khống chế và báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi, người phụ nữ đã bất tỉnh, được hồi sức tiêm phổi tại chỗ rồi chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Người này được xác định là cư dân vùng Pocock, 20 tuổi, và đã tử vong vào tối ngày 24 tháng 9 tại bệnh viện. Hai cư dân trong căn hộ gồm một người đàn ông 28 tuổi và một phụ nữ 24 tuổi, đều đã được lấy lời khai và tạm thời được phóng thích. Vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra. Hãng tin SBS cho biết, ngày càng nhiều người trẻ tuổi tại Úc phải nhờ đến sự giúp đỡ tài chính từ cha mẹ và ông bà để ứng phó với chi phí sinh hoạt và bước vào thị trường nhà ở. Theo khảo sát của tập đoàn dịch vụ tài chính UBS, trong 12 tháng qua, có 20% người dân Úc cho người thân vay hoặc tặng tiền, mức cao nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu. Trong số này, hơn một nửa người chỉ nhận được khoảng 5.000 đô la cho chi tiêu thường ngày, nhưng có 1/4 người trẻ tuổi xin người thân hỗ trợ đến 200.000 đô la để mua nhà. Các nhà kinh tế cho rằng đây là xu hướng chuyển giao tài sản giữa các thế hệ, khi nhiều cha mẹ và ông bà chuyển một phần tài sản tích lũy từ nhà đất sang hỗ trợ con cháu. Song song đó, chính phủ liên bang đang chuẩn bị mở rộng chương trình bảo lãnh nhà ở từ tháng 10 năm nay, cho phép người mua nhà lần đầu được vay với khoản đặt cọc chỉ 5% mà không cần bảo hiểm thế chấp. Hạn mức giá nhà trong chương trình cũng sẽ tăng lên. Ví dụ, hạn mức giá nhà ở Sydney tăng từ 900.000 đô la lên 1,5 triệu đô la. Melbourne tăng từ 800.000 đô la lên 950.000 đô la. Brisbane tăng từ 700.000 đô la lên 1 triệu đô la. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc hỗ trợ này có thể khiến nhu cầu mua nhà tăng mạnh, làm tăng thêm nhiều vùng ngoại ô vượt ngoài hạn mức của chương trình.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1-300-550-630 để được tư vấn.
Love democracy? Want to support your community and make sure every voice is heard? Apply for one of our election leadership roles. For more information, visit vec.vic.gov.au/jobs.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Những nhà kho ven biển nhiều màu sắc tại bang Victoria đang trở thành tài sản có giá trị, thậm chí có thể đắt hơn một ngôi nhà trung bình ở ngoại ô Melbourne. Các nhà kho này nằm rải rác quanh thành phố Melbourne, vốn nổi tiếng với vị trí sát biển cùng tầm nhìn đẹp. Dù không có phòng ngủ, phòng tắm, điện hay nước máy, song sự khan hiếm đã khiến chúng trở thành khoản đầu tư hấp dẫn. Một số đại lý bất động sản cho biết giá trị của những nhà kho ở vị trí tốt có thể tăng gấp đôi chỉ sau 7 đến 10 năm. Đáng chú ý, những công trình này đi kèm quyền sở hữu đất nhưng lại được xây dựng trên bãi biển công cộng. Người mua chỉ được phép sở hữu khi đã có một ngôi nhà trong khu vực. Ngoài ra, nhà kho không được phép cho thuê, kinh doanh, cắm trại qua đêm hay sử dụng pin mặt trời và máy phát điện chạy bằng động cơ. Một người đàn ông đã bị buộc tội liên quan đến vụ đâm chết một người đàn ông khác gần một dãy cửa hàng ở Manly West Brisbane, bang Queensland. Nạn nhân 44 tuổi được tìm thấy trong tình trạng bị thương nặng giữa hai thùng rác phía sau khu mua sắm Manly Heights ở Manly West vào khoảng 1 giờ sáng ngày 28 tháng 9. Người đàn ông đã bị đâm nhiều nhát vào ngực và bụng và được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường. Một người đàn ông 45 tuổi đã bị bắt gần trung tâm mua sắm và bị cảnh sát thẩm vấn. Người này hiện đã bị buộc tội giết người. Cảnh sát cho biết, sau vụ đâm dao, người đàn ông bị cáo buộc đã bỏ chạy khỏi hiện trường và bị cáo buộc bắt cóc một phụ nữ 18 tuổi, sau đó cố gắng tấn công tình dục cô trên đường Macrescent vào khoảng 2 giờ sáng. Một người dân đã vào cuộc và gọi điện cho cảnh sát. Họ đã bắt giữ người đàn ông ngay tại hiện trường. Người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Người đàn ông này cũng bị buộc tội tấn công với ý định cưỡng hiếp, hành vi khiếm nhã ở nơi công cộng và cản trở cảnh sát. Người đàn ông này đã ra hầu tòa vào ngày 29 tháng 9. Chính quyền bang Victoria vừa khánh thành trung tâm học tập mới tại thị trấn Castleman, một cơ sở hiện đại cho đào tạo kỹ năng y tế, điều dưỡng và chăm sóc người cao niên. Dự án trị giá 4 triệu đô la. Tại đây, sinh viên có thể học tập trong môi trường mô phỏng thực tế bệnh viện với sức chứa tới 60 học viên mỗi khóa, đồng thời có cơ hội thực tập và làm việc ngay tại các cơ sở y tế trong khu vực. Trung tâm cũng sẽ phục vụ đào tạo nhân viên cho chương trình y tá tốt nghiệp của Dịch vụ Y tế Delkaya Health và chương trình bác sĩ đa khoa của Đại học Monash. Kinh phí dự án được trích từ Quỹ xây dựng đào tạo nghề TAP tốt hơn trị giá 170 triệu đô la, trong tổng số 5,2 tỷ đô la mà chính quyền bang đã đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kể từ năm 2014. Trong 3 thập kỷ qua, giá đất nông nghiệp tại Úc đã tăng hơn 8 lần, tạo nên một cơn sốt chưa từng có. Nghiên cứu mới đây cho thấy sự bùng nổ này tuy giúp gia tăng tài sản cho một số chủ đất, nhưng lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy là chi phí sản xuất tăng lên, giá thuê đất tăng, lãi vay tăng cao và lợi nhuận của ngành nông nghiệp dần bị bào mòn. Đặc biệt, giá đất tăng cao khiến nhiều nông dân trẻ hoặc ít vốn khó có cơ hội tiếp cận đất đai, đẩy họ ra ngoài ngành. Sự tăng vọt này bắt nguồn từ nhiều yếu tố là giá hàng hóa nông sản cao, điều kiện thời tiết thuận lợi, lãi suất thấp và nhu cầu đất ngày càng cao. Không chỉ để sản xuất mà còn vì giá trị môi trường như lưu trữ carbon, quyền sử dụng nước và tín chỉ đa dạng sinh học. Tuy nhiên, khi đất nông nghiệp trở thành tài sản đầu tư hấp dẫn, hệ quả xã hội và môi trường ngày càng lộ rõ. Đó là nông dân bỏ nghề, cộng đồng vùng quê teo tóp, áp lực khai thác đất ngắn hạn gia tăng. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có chính sách can thiệp kịp thời, giá đất cao sẽ trở thành rào cản lớn cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp và an ninh lương thực của Úc. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa, luật mới tại Úc sẽ cấm toàn bộ trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, X, Reddit và Snapchat. Các công ty phải xóa tài khoản trẻ vị thành niên trước ngày 10 tháng 12, đồng thời ngăn chặn việc lập tài khoản mới bằng phần mềm xác minh độ tuổi. Cha mẹ cũng không thể cho phép con mình tiếp tục sử dụng mạng xã hội. Hãng tin Yahoo News cho biết, giới chuyên gia khuyến nghị phụ huynh không nên chờ đến ngày 10 tháng 12 mới hành động, mà cần chuẩn bị dần cho con trẻ. Các bước được đề xuất gồm giảm dần thời gian dùng mạng thay vì các đột ngột, thay thế bằng hoạt động ngoại khóa hoặc sở thích sáng tạo, tăng cường kết nối trực tiếp trong cộng đồng và bạn bè. Đồng thời, cha mẹ cũng phải tự điều chỉnh thói quen màn hình của chính mình. Việc này không chỉ giúp trẻ dễ thích nghi mà còn tạo ra một môi trường cân bằng giữa đời sống trực tuyến và ngoài đời thật, giảm bớt cú sốc khi lệnh cấm chính thức có hiệu lực. Một công viên đô thị khổng lồ sẽ được xây dựng ở phía đông Melbourne, trải dài từ Forest Hill, Wavamin và nối đến tuyến đường mòn Dandenong Trail. Hãng tin Premier cho biết công viên sẽ có lối đi bộ và đường dành cho xe đạp dài 3,5 km, không gian vui chơi giải trí, khu dã ngoại, khu vệ sinh công cộng, đài phun nước uống và nhiều tiện ích khác. Dự án đã khởi công và dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2026. Được thiết kế sau khi tham vấn cộng đồng, công viên sẽ vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngoài trời của người dân, vừa bảo tồn thiên nhiên. Kế hoạch trồng mới và phục hồi môi trường sẽ tạo môi trường sống cho các loài động vật bản địa. Chính quyền lao động đã đầu tư hơn 10 triệu đô la để biến khu đất rộng 35 hectare bị bỏ hoang thành một công viên xanh gắn kết cộng đồng và tăng cường đa dạng sinh học.
Chương trình Big Housing Build hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Cải tạo nhà xã hội cũ và xây nhà xã hội mới cho những người cần thuê với giá phải chăng. Những ngôi nhà hiện đại, tiết kiệm năng lượng và dễ tiếp cận. Đó là lý do chúng tôi đang xây hơn 16.000 nhà mới trên khắp Victoria và hơn thế nữa. Đây là kế hoạch lớn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tìm Big Housing Build trên mạng để biết những gì đang diễn ra trong khu vực bạn. Được chính phủ Victoria tại Melbourne ủy quyền. Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 29 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.654 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 29 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.492 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 27 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 21 độ.